dễ hiểu này, một mặt nó là vật chất, một mặt nữa nó là tinh thần. Vật chất để bản thể của vật chất đó là tánh không, tức là nó không có tự tánh. Bản thể của cái buộc
chỗ này là đã tỏ ngộ, đã hành tâm rồi, cho nên cái chỗ này cắt sách, cho nên trở thành gọi là đựng cố. Còn có con câu chuyện mà con nói cái con bà lão bán bánh uống, con khai quyển thiệt thôi. Bà lão có một cậu bé uống đến ăn bánh thế vậy mới thèm. Cậu bé cậu mới hỏi rằng bà lão bán bánh ăn có ngon, thì bà lão mới nói ăn thì no, thành ra cậu cứ ăn đi, hãy no thì tôi mới trả tiền, hãy không no thì khỏi trả tiền. Thành ra cậu bé thấy vậy mới lại ngồi ăn, thì ăn ngồi lần 5-6 cái bánh rồi cũng vẫn chưa no, thì sau đó tiếp tục ăn. Bình như vậy thì bà lão nó cứ việc ăn cho no thôi, rồi cậu bé tiếp tục ăn.
Dạ.
Còn sau cùng ăn một cái nữa thì no. Sau cùng đó thì cậu bé trả đứng dậy và đưa trả tiền một cái bánh, thì bà lão mới nói rằng cậu phải trả hết 10 cái bánh đi, vì nếu không có 9 cái bánh độn đó thì cái bánh sau cùng cậu cũng không no được. Cho nên cái chỗ này con cũng xin thầy từ bi quan hệ khai thị cho con. Con có một cái ý nghĩ gì con nhận định cần thu thiển, xin thầy từ bi quan hệ cho con.
Bữa trước thì có nêu ra chỗ là Phật dạy ngài Tu Bồ Đề Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thấy mà cũng chẳng thể nghe là vì các pháp độ. Tại vì phàm phu khi mình cứ còn có lầm trách vào cái tự ngã thì mới nói có thấy và mới có nghe. Cái gì thấy? Người ta kêu là tôi thấy. Cái gì nghe? Người nói là tôi nghe. Như vậy thì khi mà ai nói thấy, tức là mình phải, mình nói là tôi thấy. Ai nói nghe, như vậy là tôi nghe. Như vậy thì khi mà mình đã có thấy, đã thấy mình có thấy và đã thấy mình có nghe, thì như vậy tức là đã là cái chỗ đó là gọi là chỗ độn của Pháp á. Chỗ độn Pháp á. Vậy khi mà mình nếu mà biết rõ cái hay, khi mình biết rõ thật tướng của nó, thể tướng của nó, nên là coi như là cái thật, cái chân thật tướng của nó là vô sở hữu, tức là nó không có chỗ chỉ bày. Vì không có chỗ chỉ bày cho nên đó không dùng đến cái ức tưởng, không dùng đến cái sự phân biệt. Nếu còn dùng đến ức tưởng và nó phân biệt, tức là mình vẫn là pháp độ, tức là mình cũng là một pháp mà mình đương độ trong cái pháp đó, trong cái pháp độ đó. Do đó cho nên Đức Phật dạy là nếu phàm phu, nếu mà phàm phu thì chắc là đương nhiên chắc có thấy, chắc có nghe, phân biệt vọng khởi, đây là sắc, đây là nhãn, đây là nhĩ, đây là thức, phân biệt gì đó, sâu sức, sâu trần, phân biệt sâu thức là lanh lợi, sâu trần là vô tri, phân biệt cái trí huệ là lanh lợi, còn là sắc dẫn đến pháp đó là vô tri. Đó, các pháp đó, khi mà vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, tức là khi mà mình đã hành tâm Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, thì cũng giống như là trăm sông đều chảy về biển cả. Khi vào biển rồi thì tất cả các nguồn nước trong sông chảy đến đều qua đầm của nước biển, cũng như vậy các pháp đã vào trong cái biển của Bát Nhã Ba La Mật rồi để trở thành vô tướng. Nào khi vào trong cái biển Bát Nhã Ba La Mật mà vô tướng thì chẳng còn phân biệt nữa, tức là vô phân biệt trí. Mà khi mình đã dụng đến cái chỗ vô phân biệt trí rồi thì đương nhiên nếu còn có nói thấy, còn có nói nghe, tức là không phải hành tâm Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là vô văn vô kiến, tức là nói đến Bát Nhã Ba La Mật thì không nói đến văn, không nói đến kiến. Mà nếu nói đến có văn có kiến, tức là không phải Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta chưa hành thâm thì chúng ta có văn có kiến, thì đương nhiên cái pháp, cái niệm khởi cũng là pháp, mà pháp như vậy tức là pháp độ, tức là pháp bất tri pháp, là pháp không thể không thể biết được pháp. Con mắt không có thể thấy được con mắt. Nếu mà con mắt thấy được con mắt, cũng như mình mà thấy được mình có thấy, có biết, có nghe, thì coi như là sao? Tức là coi như mình đã động rồi, đã động. Và có bốn tướng hiện ra là ngã, vô, chúng sanh, ở nhà. Do đó cho nên đạo hữu vừa mới trình bày qua như vậy, tức là trên cái vấn đề học tức là trong cái vấn đề tu tập, trong vấn đề học về hành thâm mắt nhãn ba la mật á, thì cái thí dụ đó, thì cái thí dụ đó nó vẫn còn nằm ở trong cái phạm trù, nó là nằm trong cái phạm trù, nghĩa là trong cái phạm trù của cái hiểu về bát nhã ba la mật, hiểu được về bát nhã ba la mật như vậy đó. Vì cũng như là cuối cùng cái câu chuyện mà của đạo hữu trình bày là vì có 9 cái bánh độn thì có một cái nó mới thành tựu. À, cái cuối cùng á nó mới no, nhưng có 9 cái độn nó dưới làm sao cái cuối cùng nó no, nó độn hết 9 cái đó, cho nên cái cuối cùng nó hết độn, nó no. Như vậy thì cái quy trình á mà gọi là độn hay là lợi hay là trí hay là ngu là tất cả những cái đó không dính dáng gì với ma bát nhã ba la mật hết.
Kính bạch thầy, con có trình bày cái chỗ mà diễn nhà đặt đa đó này, cái chỗ xem gương mà quên đầu đó thì cũng bị lầm chấp, cho nên xem gương mà lại nghĩ mình trong gương, cho nên coi như cùng
là lý pháp mà trị cái tánh cùng, cuối cùng chỉ có trí tuệ bát nhã ba la mật,
cho nên nhận ra thì hết cùng.
Ý còn nếu mà dụng pháp
thì cũng không có tới, mà cũng không phải là cũng không phải là không dụng pháp.
Và khi mình đã tu tập về ma bát nhã ba la mật á, thì tất cả những cái mà đạo hữu vừa trình bày á, thì tất cả những cái đó cũng không dính dáng gì ma bát nhã ba la mật cả. Tức là mình hiểu như vậy, tức là mình hiểu ma bát nhã ba la mật, tức là cứ trình bày, nhưng mà mỗi lần trình bày như vậy là mỗi lần có phạm trù, tức là có cái định kiến, dù cái định kiến đó là phá bỏ định kiến cũng là định kiến. Chúng ta có cái vấn đề hỏi như vậy để mà rõ hơn và có thể dễ thâm nhập hơn, cho nên chúng ta sẽ khỏi mất mướn về tất cả những định kiến mà chúng ta hỏi hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình xem lại cái volume là thế này. Chúng ta sang tới là quyển thứ 63. Tức là chúng ta cũng vẫn còn nằm đó là còn như trang 69, 68, 69 của quyển 62. Tức là đợt trước ta, chúng ta nêu nè. Nó là rất mười ngày có bộ đề đặt với Phật á, là bát nhã ba la mật thậm thâm ví diệu, cái người là giải đãi chấn do tầm thiện căn á, mà lại gần gũi ác tri thức á, thì khó tin khó hiểu được, tức là khó tin khó giải được thâm nghĩa bát nhã ba la mật. Tức là khi mà chúng ta tu phước thì đã dễ, nhưng mà khi nói là tu huệ thì khó, bởi vì nó chịu khó tư duy, nó chịu khó nghiên cứu. Ở ngoài thế gian cũng vậy, khi nào mà cái người mà có trí tuệ mà họ chuyên sâu về một vấn đề, khi mà gặp cái vấn đề đó là giải quyết rất là nhanh gọn nhẹ. Người một cái người cũng như vấn đề đó mà người ta chưa chuyên sâu, tức là chưa có trí tuệ, chưa thực sự, thì đương nhiên cũng là vấn đề đó, nhưng mà lộn thận lôi thôi lộn thận chẳng biết nó không có gọn nhẹ. Nên thường thường gặp cái người mà nhanh lệ rồi họ có trí tuệ thì họ thường hay quở trách những người chậm chạp đó. Người ta nói sao chú mì sao mà ngu quá hả, chứ không có trí tuệ. Bởi vậy cho nên cái chú mà cái là đời mà theo kiểu dễ đãi, theo kiểu lung lung á, theo kiểu dễ dễ thì đụng chuyện một cái là coi như là ngã ngửa nè, đụng chuyện một cái là không có giải quyết cả. ở cái nơi mà họ họ đã có trí tuệ cao, những công việc gì công việc càng khó chừng nào họ thấy không, họ thấy càng thoải mái, họ càng càng nghĩa là họ càng năng nổ, họ làm họ muốn nhặt những cái việc rất là khó giải quyết để họ họ giải quyết, họ mới ngang cái tầm cỡ hiểu biết được. Cho nên thông thường á, khi mà người ta ưa, khi mà tu phước á, tức là người ta ưa, ưa dựa, ưa ý lại. Không có, không có tự mình á, không có tự mình thắp đuốc lên mà đi. Có tự. Đức đế mà nhiều khi mình không cho nó tự lập á, nó lên á, ý lại. Tức là gieo cái nhân á, gieo cái nhân ý lại. Thì á, thì đương nhiên cái kết quả, cái quả nó vẫn là muốn dựa vào, muốn nghĩ lại vào. Hậu quả là sau này nó sẽ lười biếng. Nó đã ý lại rồi thì nó giải đãi, nó bưng lung, nó lười biếng. Để tâm tiến và theo duyên, theo cảnh, tức là giải đãi, là bưng lung. Mà nếu mà tâm trí của mình á, mà lúc nào cũng chuyên nhất, cũng tư duy á, và nên nổ, có nhiều vị họ cũng đến họ thưa với tôi là à, từ cái ngày mà nghe mấy tác giả tôi mặc rồi à, là mình đã thu được bao nhiêu quyển băng rồi thì làm cho con lu bu. Lu là tức là con không còn thì giờ nữa. Không có thì giờ. À, suốt ngày con cứ tương đi cái nghiền ngậm tới nghe tới rồi. Còn lúc trước kia sư con thấy thì giờ đánh gọi quá. Mà bây giờ thì đương nhiên mình thấy không có đủ thì giờ. Có thể nói là nhiều khi cũng không muốn ăn nữa. Nhiều khi cũng không muốn, nghĩa là suy xưa cũng không muốn chứng diễn. Thành thế ra khi mình biết mình thấm sâu vào cái chỗ mà tu tập đó, thì mình thấy là không có đủ thời gian để mà mình năng nổ, để mình tu tập tinh tấn trong vấn đề tu tập. Thì cái việc mà tu tập như vậy á thì gọi là mới có thể là tin, có thể hiểu, có thể giải được tâm nghĩa bát nhã ba la mật. Ngược lại mà như vậy thì nó ngược lại thì đương nhiên là không có thể thâm nhập bát nhã ba la mật, là khó tin khó hiểu. Bởi vì sao? Hôm qua trước cái ngày cái bộ đề đã nói đã hỏi là vì sao thâm nhã bát nhã ba la mật mà khó tin khó hiểu này? Bởi vì sắc chẳng đến nhất thiết chẳng cũng tính là chẳng trượt chẳng dài, sắc chẳng đến nhất thiết cũng tê chẳng trượt chẳng dài. Bởi vì tất cả nó sách mà dẫn đến nhất chẳng tiết, tức là sách tỏ tưởng hành thức đó, nó chẳng thường chẳng giải, tức là chẳng có mùa mà cũng chẳng có phải là giải, tức là đây là chẳng trói mà cũng chẳng mở. Đó. Rồi tôi lặp lại cái phần đó. Cho nên Phật lúc này này lúc đó là Phật dạy tiếp ngài Tu Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, vì tham sân si thanh tịnh, vì tham sân si thanh tịnh nên sách dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh. Tham sân si thanh tịnh cùng với sách dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh là chẳng cái hai chẳng cái khác. Này Tu Bồ Đề, vì vô minh thanh tịnh nên hành thanh tịnh, vì hành thanh tịnh nên thức thanh tịnh, vì thức thanh tịnh nên danh sắc thanh tịnh, vì danh sắc thanh tịnh nên sáu nhập thanh tịnh, vì sáu nhập thanh tịnh nên xúc thanh tịnh, vì xúc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, vì thọ thanh tịnh nên ái thanh tịnh, vì ái thanh tịnh nên thủ thanh tịnh, vì thủ thanh tịnh nên hữu thanh tịnh. Ở thanh tịnh cho nên sanh thanh tịnh, sanh thanh tịnh cho nên lão tử thanh tịnh, tất cả 12 chi duyên khởi đều thanh tịnh nên bát nhã.
không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không thanh tịnh. Vì bốn định kiến dẫn đến nhất thiết chủng ý thanh tịnh. Vì sao? Vì hết thảy pháp thanh tịnh, chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng đoạn, chẳng hoại. Nơi tu bồ đề, vì bát nhã ba la mật thanh tịnh nắm sức dẫn đến nhất thiết chủng ý thanh tịnh. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật cùng với sách dẫn đến nhất thiết chủng ý, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Này tu bồ đề, vì hữu vi thanh tịnh nên vô vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu vi thanh tịnh cùng vô vi thanh tịnh nên chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng đoạn, chẳng hoại. Này tu bồ đề, vì quá khứ thanh tịnh hiện tại và vị lai đều thanh tịnh. Vì sao? Vì quá khứ hiện tại vị lai cũng chẳng phải hai, cũng chẳng phải khác, cũng chẳng phải đoạn, cũng chẳng phải hoại. À, hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần đó, và cái phần đó là chấm dứt cái quyển thứ 62. Tập dạy ở đây tức là tham sân si thanh tịnh. Tham sân si thanh tịnh, cho nên vì tham sân si thanh tịnh cho nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh. Cái thanh tịnh ở đây tức là rốt ráo của thanh tịnh. Cái rốt ráo của tham sân si thanh tịnh. Ba độc á, nói chuyện ba độc thì đương nhiên cái mình khi mình tu á, là cái điều căn bản nhất là phải trừ tham sân si. Thế nào? Phải trừ tham sân si. Nhưng mà trước kia mình tu cái gì mà mình có thể trừ được tham sân si? Tu cái phương pháp gì thì mình trừ được tham sân si? Nếu mình muốn trừ tham sân si, tức là mình phải tu theo thanh văn pháp, hoặc là tu theo duyên giác pháp. Đó. Mà tu theo thanh văn pháp ở đây tức là phải tu theo con đường bát nhã, tham chánh đạo, mới có thể diệt được tham sân si. Tức là phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Thì muốn diệt trừ tham sân si thì mình phải có cái công năng tu tập. Như vậy thì tham sân si là cái ba độc cần phải trừ. Rồi khi mà có tham sân si, diệt trừ tham sân si thì mình phải có cái, phải có văn tư tú, phải có, rồi phải có nghe, rồi phải có tư duy, rồi phải tu, rồi phải giữ giới, nhân giới mới sanh, sanh định, nhân định mới phát huệ. Thì khi mình đã phát cái huệ đó, thì mình có thể diệt trừ được cái cội gốc của sanh tử. Cội gốc của sanh tử đó là tham sân si. Nhưng mà ở đây thì Phật là dạy là tham sân si thanh tịnh, vì tham sân si thanh tịnh. Vậy thì cái hành thâm, vì hành thâm bát nhã ba la mật cho nên mới thấy rõ rằng tham sân si rốt ráo là thanh tịnh. Rốt ráo của tham sân si là gì? Rốt ráo của tham sân si tức là nó không có, không có chỗ, không có cái chỗ sở y. Cái tham sân si là do cái, là cái tâm, tức là do cái tâm thức, tâm thức này còn mê muội, không nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp. Vì không nhận ra được cái thể như của các pháp cho nên nó không khởi ra vọng tưởng. Nếu là nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp thì tham sân si đều là rốt ráo. Rốt ráo cái chỗ tột cùng của tham si là như. Cho nên tham sân si là nó là vô sở hữu, cái chỗ tu pháp của nó tức là vô sở hữu, nó không có cái chỗ để chỉ bày. Và rốt ráo của cái giới định huệ thì cũng là vô sở hữu, bổn gốc của nó vẫn là vô sở hữu, tức là bổn gốc của nó cũng là không có cái chỗ chỉ bày, tức là tìm khắp muôn phương không có cái tướng, không có cái tướng nào gọi là tham sân si. Tìm khắp cả mười phương cũng không có
điềm khắc cái tâm pháp giới tổng kết chỗ nào là cái định tướng của tâm sân si, nó mặt mũi nó ra sao và nó như thế nào. Như vậy thì tham sân si nó nằm ở đâu? Ai tham sân si? Nó phải có một cái dạng chung, nó phải có một cái tướng chung, nó phải có một cái cội gốc và nó từ đó nó phát ra. Ngày này đi tìm cội gốc của tham sân si thì không có. Mà cái cội gốc đó là do, ví dụ như bây giờ nói tham sân si, là tham sân si ai tham? Ví dụ như là thiện trí tham sân si. Nhưng mà thiện trí tham sân si thì có là tâm an có tham sân si không? Thì như vậy thì cái lúc mà thiện trí đang nổi tham sân si thì lúc đó tâm an đang nằm gác cái chân chữ ngủ lên ngủ. Thì như vậy này, cái lúc mà tôi đương khởi tham sân si mà người khác là gác chân chữ ngủ lên ngủ thì nó có dính gì đó? Dính nhá. Rồi trong cái chỗ sân si á, trong cái chỗ mà sân si của tôi nó vì cái gì mà sân si? Rõ là vì cái ta, là vì cái ta. Nhưng mà cái ta, cái mặt mũi của cái ta và mặt mũi của tham sân si, và cả hai cái nó đều không có,
thành ra sợ ưng. Tức là hai cái này,
cả hai cái mặt mũi của cái ta và cái mặt mũi của tham sân si, thì nó lại không có cõi gốc, nó không có cái chỗ mà nắm bắt được. Khi mà quán triệt được cái thể của nó thì cái thể của nó vẫn là vắng lặng như không, vẫn là vắng lặng như không, tức là nơi đó là bạc ngôn ngữ. Cái thể của tham sân si nó là bạc ngôn ngữ, bạc suy luận. Cái thể của giới định huệ nó cũng là bạc ngôn ngữ, bạc suy luận. Như vậy thì mình nhận ra được bản tánh của tất cả các pháp là cái bản tánh như, dù cho pháp tuệ hay là pháp tịnh, dù pháp thiện hay pháp ác thì bản bổn gốc của nó vẫn là nhân, tức là ở nơi đó là ở nơi cái thể không có thể nắm bắt, không có ký gửi và cũng có trú pháp. Như vậy thì mình đã không ký gửi, không trú pháp, không có thể nắm bắt được, thì như vậy tôi mới nói tham sân si tức là giới định huệ. Tham sân si tức là giới định huệ, tức là ra, tức là như vậy, tức là nó chỉ có cái danh tự tham sân si và nó chỉ có cái danh tự giới định huệ, chứ nó không có cái bộ mặt nào là tham sân si mà cũng không có cái bộ mặt nào là giới định huệ. Không có bộ mặt nào hết, và cũng chẳng có ai tham sân si, mà cũng chẳng có ai là giới định huệ. Nhưng mà cái tôi á, nó có trực nhận được ở nơi cái chỗ đó hay không? Cái tôi nó có trực nhận được hay không? Nếu cái tôi mà có trực nhận được tham sân si tức là giới định huệ, giới định huệ tức là tham sân si á, thì cái tôi đó tức là cái thể, không? Tức là cái tôi đó là cái tôi không tu, cái tôi không chấp, cái tôi mà không tụ không chấp gì vậy, thì cái tôi đó là cái tôi hiện thực, tôi không. Cái tôi gì ở đây mình có chiêm nghiệm rằng có cái ta hiện hữu, nhưng mà mình rõ biết rằng cái ta mà hiện hữu, đang hiện hữu, nó cũng không có đầu mối, nó cũng không có dính dáng gì với đâu cả. Cái ta biết, tôi đương biết, tôi đương nói, cái biết mà tôi đương nói về ma ha, bát nhã ba la mật đó, là cái tham sân si của tôi á, và cái giới định huệ của tôi, cái mà tôi đương biết nói về ma ha bát nhã ba la mật á, thì ba cái pháp này chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác. Bởi vì nó ba cái này nó đều thuộc về cái chỗ tột cùng của nó là rốt ráo thanh tịnh. Rốt ráo thanh tịnh là sao? Tức là nó đi đến chỗ rốt ráo bạch ngôn ngữ, bạch suy lường là thanh tịnh. Mà cái gì mà tôi nói rằng tôi thanh tịnh, tức là tôi an nhiên, tôi tự tại là tôi thanh tịnh. Nếu tôi có một cái an nhiên, cái tự tại đó là cái thanh tịnh gì? Huyễn pháp, là cái huyễn pháp thanh tịnh. khi mà tôi đã nói rằng tôi có an nhiên và tôi có tự tại và tôi là người con người có trí tuệ, thì cái được gọi là tôi là con người có trí tuệ, liễu được vạn pháp là tánh không, thì cái tôi mà thấy vạn pháp tánh không đó là uyên pháp. Cái đó cũng là uyên pháp. Vậy cho nên mới nói rằng tham sân si, tham sân si rốt ráo là tham tâm. Cho nên cái nhân của nó là rốt ráo thanh tịnh, thì cái quả của nó cũng sao, cũng rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì cái nhân nào mà rốt ráo thanh tịnh, cái nhân đó là vô pháp, thì cái quả nó cũng là vô pháp. Cái thanh tịnh ở đây tức là nó vô pháp á, chứ không phải là thanh tịnh là cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh ở đây tức là mình nhận ra nó là vô pháp, nó là phi pháp. Tham sân si chẳng phải là pháp, mà cái bóng dáng huyễn hư nó là chỉ là những cái ý niệm huyễn hư của tâm. Giới định huệ cũng chỉ là những ý niệm huyễn hư của tâm, nhưng mà nếu phân biệt thì giới định huệ là diệu, không là cái gì, cái nó hay, nó đẹp, nó cao, nó quý. Thì cái hay, cái đẹp, cái cao quý thì ta đặt cho nó một cái danh xưng là giới định huệ. Còn cái thôi, cái tha, cái dơ, cái uế thì ta gọi nó là tham sân si. Như vậy thì cái bổn gốc của cái dơ uế kia, cái bổn gốc của cái trong sáng kia, cái sạch sẽ kia, hai cái bổn gốc của nó lại đi về một mối, đó là vô tướng. Hai cái nó đi về một mối tức là nhất tướng, mà nhất tướng có nghĩa là vô tướng. Nhất tướng đó là vô tướng. Tôi nhắc lại, thấy rằng tất cả cái đó nó đi về một mối, cũng như là nước trăm sông đều chảy vào biển cả, nước trăm sông đều chảy vào biển cả. Thì khi mà nó chảy vào biển cả tức là nó trở về một tướng. Trong kinh nói chữ là nhất tướng, tất cả các pháp đều là nhất tướng vô tướng. cái chữ lại đã là nhất tướng rồi, tại sao là vô tướng nhất tướng. Nhất tướng là gì? Tức là nó thường chỉ có một tướng. Mà thường chỉ có một tướng thì tướng đó là gì? Là tướng đó là vô tướng. Chứ không phải nhất tướng là một cái tướng, nó trở thành một cái tướng, mà một cái tướng đó là tướng vô, tức là tướng không. Không phải đó là cái tướng không, chữ vô tướng ở đây tức là vô, đã kêu là vô tướng, thì không phải là tướng không, bởi vì cái tướng không á là nó có cái tướng. Tự nhiên ví dụ như là ở ngoài thế gian người ta kêu là tập hợp rắm, thì nó cũng là tập hợp, không có ý kiến. Không ý kiến cũng là có ý kiến không. Chứ đâu phải là không có ý kiến là cái gì hết á. Rồi tôi không có ý kiến, tức là tôi không có ý kiến là tôi là một thành viên trong cái đạo tràng này. Nếu mà tôi không có ý kiến, ai có ý kiến gì có, nhưng mà tôi thì không có ý kiến. Tôi có cái lập trường riêng của tôi, còn tất cả những ý kiến của ai tôi cũng cần biết, nhưng mà tôi có cái riêng của tôi. Cái riêng của tôi tôi nó không phù hợp với tất cả những ý kiến của mọi người, và tôi không cần nói ý kiến riêng của tôi đang chỉ. Cho nên tôi gọi là không có ý kiến, tức là tôi đã có ý kiến không gì hết, tôi không có ý kiến gì hết. Đó, như vậy thì ở đây không phải là nhất tướng là vô tướng, không phải là có một cái tướng không, không có một cái tướng không, mà nó là chỉ là vô tướng. Chữ vô tướng nó chỉ có danh tự về vô tướng, nhưng không có cái tướng vô. Đó, cái danh tự vô tướng, nhưng mà nó không có cái dạng tướng của cái vô tướng. Tức người ta nên gọi là vô tướng tướng. Ở trong kinh thường ở chỗ là mình đọc tới vô tướng tướng, tức là vô tướng, cái tướng vô, cái tướng vô tướng. Đó, vì nó là sao? Vì nó là rốt ráo, như vậy nó gọi là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì bản lai của nó là rốt ráo thanh tịnh, thì cái duyên khởi của nó cũng rốt ráo thanh tịnh. mà cái quả của nó cũng rốt ráo thành tịnh. Như vậy thì cái tham sân si gọi là rốt ráo thành tịnh, thì cái giới định huệ cũng rốt ráo thành tịnh. Bởi vì cái duyên của nó cũng là vô sở hữu, như vậy cái quả của nó cũng là vô sở hữu. Cả hai cái đều không đều chung nhất vô sở hữu. Cả hai cái đều chung nhất vô sở hữu, tức là không có chỗ nương gá, không có chỗ nắm bắt. Cái tham sân si cũng không có chỗ nương gá, cái giới định huệ cũng không có chỗ nương gá. Và cả hai chỉ là danh pháp, gọi là danh pháp. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, khi mà thọ ký, khi mà Đức Thế Tôn thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề, thì Tu Bồ Đề này sẽ phụng thờ 300 muôn ức Đức Phật, cúng dường vô lượng đạo pháp, nói vô lượng đạo pháp, rồi thực hành nghĩa là tất cả các cái hạnh của Bồ Tát đạo, rồi thân thúc sau thành Phật, hiệu là danh tướng Như Lai, danh tướng Như Lai. Bởi vì cái nhân của Tu Bồ Đề là quán thấp không, thì cái quả là danh tướng Như Lai. Danh tướng tức là coi như tất cả các pháp chỉ là danh tướng. Bởi vì tất cả các pháp là danh tướng, nhưng Tu Bồ Đề quán triệt được là tất cả các pháp chỉ có danh tướng rồi. Như vậy thì rốt ráo của cái tướng tham sân si, rốt ráo của cái tham sân si, của cái pháp tướng tham sân si là rốt ráo thanh tịnh. Rốt ráo của giới định huệ là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy cả hai đều bình đẳng ở nơi chỗ rốt ráo thanh tịnh. Cho nên thường có nói là tham sân si tức là giới định huệ, phiền não tức là bồ đề. Phiền não tức bồ đề, tức là sao? Tức là bởi vì cái khi mà hành tham ma bạch nhã ta la mật đa, thì khi đó mình rõ cái chỗ thâm sâu, cái chỗ tột cùng của đà tánh không. Cái chỗ tột cùng của phiền não là không có tự tánh. Mà cái chỗ tột cùng của nó không có tự tánh, thì cái tột cùng của phiền não vẫn là rốt ráo thanh tịnh. Cái chỗ tột cùng của bồ đề, của sự giác ngộ, thì giác ngộ chỉ đến chỗ tột cùng là không trú vào tướng giác ngộ. Mà đã là không trú vào tướng giác ngộ thì chỗ tột cùng của trí tuệ là rốt ráo thanh tịnh, vẫn là vô tướng, là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy cả hai bình đẳng, rốt ráo thanh tịnh. Để ở đây nói vô thượng bồ đề tức là nói chỗ làm cái chỗ mà gọi là trí tuệ đó, thì ở đây nói là sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là rốt ráo thanh tịnh. Sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là rốt ráo thanh tịnh. Vì sao? Vì tham sân si thanh tịnh nên sắc dẫn đến rốt ráo đến nhất thiết chủng trí cũng rốt ráo thanh tịnh. Tham sân si cùng với sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là rốt ráo thanh tịnh, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Không phải hai mà cũng không phải khác. Người ta kêu là chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Này Tu Bồ Đề, vì vô minh thanh tịnh, vì vô minh thanh tịnh nên hành thanh tịnh, vì hành thanh tịnh cho nên thức thanh tịnh, vì thức thanh tịnh danh sắc thanh tịnh, vì danh sắc thanh tịnh dẫn đến sáu nhập thanh tịnh, sáu nhập thanh tịnh cho nên xúc thanh tịnh, xúc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, thọ thanh tịnh nên ái thanh tịnh, ái thanh tịnh nên thủ thanh tịnh, thủ thanh tịnh nên hữu thanh tịnh, hữu thanh tịnh nên sanh thanh tịnh, sanh thanh tịnh cho nên lão tử thanh tịnh. Vì tất cả 12 chi duyên khởi đều thanh tịnh nên bát nhã ta la mật thanh tịnh. Đó, như vậy thì ta thấy rõ mười vô minh thanh tịnh, vô minh từ đâu? Bây giờ đặt cái vấn đề là vô minh từ đâu? Vì sao vô minh? Đó, vô minh là cái gì? Ví dụ đương nhiên là vô minh là nó trái ngược với mình. Phải nói chữ vô minh tức là phải nói đến chữ mình. Vô minh nó là cái đối pháp của mình. Nhưng mà vô minh thì cũng chỉ là một cái niệm khởi, một cái niệm khởi chưa trong sáng, một cái niệm khởi mà nó chưa được nghĩa là coi như là thấu triệt, thì cái đó người ta gọi là vô minh. Từ cái chỗ mà nhận lầm cái niệm khởi đó làm cái tự ngã, tức là khi mình khởi niệm và mình chấp niệm, cái đó là vô minh. khởi niệm chấp niệm và vô minh, khởi niệm biết ngay cái niệm khởi đó là huyễn pháp, thì cái gọi là mình. Chứ không có nói vô minh từ đâu cả. Ngay trong đương niệm hiện tiền, nếu chúng ta khởi niệm và trú niệm thì chúng ta đã là vô minh. Ngay trong đương niệm hiện tiền, khởi niệm mà không trú niệm đó là mơ vô, đó là gọi là minh. Như vậy thì chúng ta làm cách gì để phá được vô minh? Làm sao để chúng ta phá được vô minh? Đó, phá cái gì? Cho nên ở đây nói rằng vô minh, cái bản gốc của vô minh vẫn là rốt ráo thanh tịnh. Bản gốc của vô minh thanh tịnh, cho nên chẳng đến sanh lão tử cũng rốt ráo thanh tịnh. Rốt ráo, vô minh ai cũng thanh tịnh, thủ cũng thanh tịnh, cho nên hữu cũng thanh tịnh. Đương nhiên là mình phải tu theo cái phương pháp là chúng ta vì cái chỗ ai cho nên phải thủ cho nên phải có tử cho nên phải có sanh lão tử, vì cái chỗ vô minh mà phải có ai, vì ái mà sanh ra hữu. Nhưng mà chúng ta khi nào nói nên làm vì chúng ta vô minh, lúc khi mới đặt cái vấn đề minh và vô minh, thì nếu chúng ta khởi niệm chấp niệm thì gọi là vô minh, khởi niệm mà chúng ta không chấp niệm biết niệm đó là huyễn thì gọi là minh, thì cả hai cái minh và cái vô minh này bổn gốc của nó vẫn là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì ai không chấp niệm và ai chấp niệm? Nếu chúng ta nói rằng khởi niệm mà không chấp niệm là minh, thì ngay cái mà nếu như chúng ta nói là khởi niệm mà không trú trước niệm thì cái đó gọi là minh, thì đó là phương tiện để mà nói. Nếu mà chúng ta đã bám víu vào cái chỗ là khởi niệm không chấp niệm thì gọi là minh, còn khởi niệm chấp niệm là vô minh, thì còn có cái chỗ trú. Và nếu chúng ta trú là trú vào chỗ nào? Tức là trú vào ngay cái tự ngã của chúng ta. Và khi chúng ta đã trú ngay vào tự ngã để phân tích minh như thế này và vô minh như thế kia, thì rõ ràng ngay cái chỗ đó là vô minh. Ngay cái chỗ mà chúng ta khởi ra phân biệt minh là coi như thế này và vô minh như thế kia, và có cái vô minh để mà giải trừ đó, thì ngay cái chỗ mà chúng ta muốn giải trừ vô minh, thì đó, ngay trên cái chỗ mà muốn giải trừ đó vô minh, tức là ngay chỗ đó là vô minh rồi. Ai giải trừ? Nếu chúng ta có cái tâm khởi muốn giải trừ vô minh là đã có ai trước, ai trước. Mà có ai trước như vậy á, tức là có nhiễm trước. Có cái nhiễm trước đó thì rõ ràng là ngay tại đó chúng ta vô minh. Đó. Cho nên á, này tu Bồ Đề, vì vô minh thanh tịnh nên hành thanh tịnh, vì hành thanh tịnh nên thức thanh tịnh, vì thức thanh tịnh nên danh sắc thanh tịnh, danh sắc thanh tịnh cho nên sáu nhập thanh tịnh. Thì tất cả 12 chi này này trước đây không phải là cái giáo lý của chúng ta, mà cái giáo lý đó là cái giáo lý của Bà La Môn giáo. Nhưng mà khi đi vào Phật pháp thì 12 chi này thì Đức Thế Tôn đã biến nó trở thành pháp Phật. Chúng ta chỉ cái đầu tiên giảng ngay tại cái vườn nai cho các vị tiên của Kiều Trần Như, bởi vì lúc đó các cái vị này tu đã có thể nói rằng coi như đã đắc thần thông rồi. Mà những cái vị tiên đây là nhóm năm anh em Kiều Trần Như là năm vị tiên, coi như đã đạt tới cái chỗ ngũ thông rồi. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn giảng ra trước cái pháp tứ đế trước cái pháp tứ đế thì năm anh em của Kiều Trần Như bước vào dòng thánh, đắc quả Tu Đà Hoàn, đắc quả A La Hán này. Do đó cho nên chúng ta mới có cái pháp tứ đế là khổ tập diệt đạo. Nói về cái thực trạng khổ đau, nói về cái nguyên nhân, nói về cái phương pháp diệt khổ đau, và nói về cái sự thoát ly của khổ đau, đạt đến cái chỗ niết bàn, giải tỏa mọi sự tiền phượng. Như vậy thì cái phương pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn quan sát là vì cái pháp đó là pháp ly dục. Bởi vì dục cho nên chúng ta mới có sanh tử luân hồi. Dục là muốn, mà muốn tức là niệm dẫn, tức là chấp niệm rồi niệm nó dẫn, cho nên gọi là dục. Mới trước tôi có ví dụ rồi, đây là tôi đã tới trang 69 và tôi muốn lập đến trang 70. Đó là vì trong cái ý thức mà tiềm ẩn mà tôi muốn lập đến trang 70 là dục. Cái muốn mà lập đến trang 70 là dục, mà nếu tôi lập không được á thì nó ít lắm. Đó là vì cái dục đó mà nó sinh ra là cái tham sân si, là cái sanh tử luân hồi, tại vì là tương tục. Cho nên các vị A-la-hán thường nói là thân rốt sao, thân rốt sao tức là không có tương tục, không có tương tục, không bị dục. Tôi mong cầu một điều gì đó, tôi muốn một cái điều gì đó, tôi ước nguyện một điều gì đó, thì cái ước nguyện, cái mong cầu, cái mong muốn đó nó dẫn thoát từ cái dục mà sanh, từ cái dục đó mà sanh, mà đắm dục thì gọi là tham. Đắm dục là tức là đắm theo dục đó gọi là tham, mà đắm theo dục đó thì gọi là suy. Đắm theo dục cho nên phải có sự thủ giữ, mà thủ giữ mà bị đụng chạm thì nói sống. Cho nên vì dục đó mà tương tục vì dục nhiễm, cho nên các ngài A La Hán, các vị A La Hán nói rằng đây là thân rốt sao, con không dám sinh nữa. Con đã đạt tới cái chỗ vô sanh rồi, con đâu có dám sinh nữa. Vô sanh không dám sinh nữa. Nhưng mà con sanh là sanh thoải mái, nghĩa là sanh bình thường, sanh thoải mái. Còn mấy lúc trước kia là con muốn nó mới sanh. Thấy cái muốn mà lại sanh thì cái đó mới gọi là tham. Và cái này là sanh thoải mái bởi vì con quá nhiều rồi cho nên con sanh thoải mái. Sanh không phải vì muốn, mà con muốn sanh, con sanh là sanh thôi, chứ không phải là con muốn sanh, nhưng mà không có cái muốn hết, sanh là sanh. Cho nên con thấy vô minh rốt ráo là thanh tịnh, vô minh vì vô minh thanh tịnh cho nên sanh đạo tử thanh tịnh. Như vậy thì các vị đã nhận ra được cái chỗ vô minh rồi, nhận ra được cái chỗ vô minh. Nghĩa là nói chung là khi còn có tương tục là có vô minh. Xóa bỏ sự tương tục bằng cách nào? Nếu chúng ta có ý thức để xóa bỏ sự tương tục thì cũng là vô minh. Và nghĩa là coi như đờ đẵng để cho nó muốn mình, để cho nghĩa là nó muốn gì đến, nó muốn làm gì nó làm á, thì gọi là buông luôn đó. Do đó cho nên trú trên cái chỗ vô trú, trú trên cái chỗ vô trú, tu trên cái chỗ vô trú, niệm trên cái chỗ vô niệm, tức là niệm và đối tượng niệm, thì vẫn cứ khởi niệm. Cho nên vô minh không phải từ trước dẫn đến đời nay, mà vô minh cũng không phải từ đời nay đến dẫn đến đời sau, và vô minh là vô pháp. Mà vô pháp thì đương nhiên ai mà muốn từ cái chỗ vô pháp thì người đó tự mình mọc lên một cái đạo, trên cái đạo của mình. Cho nên ở đây nói là vô minh rồi rốt ráo thành tịnh. Cho nên ví như người cầu là thường lạc ngã tịnh ở nơi các pháp, cầu thường lạc ngã tịnh ở nơi các pháp, mà chẳng biết rằng thường lạc ngã tịnh ở nơi các pháp là bất khả đắc. Vì thập tướng vô vi là bất khả đắc, nên nói hữu vi thanh tịnh thì ta nói vô vi thanh tịnh. Ở đây là hết thảy pháp thanh tịnh, tất cả các pháp đều bát nhã ba la mật thanh tịnh, đàn ba la mật thanh tịnh, dẫn đến thiền nạp ba la mật thanh tịnh, vô pháp hữu pháp không thanh tịnh, bốn niệm xứ thanh tịnh, nhất thiết chủng trì thanh tịnh, hết thảy pháp thanh tịnh, chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải đoạn, mà cũng chẳng phải hoại. Không có pháp nào đoạn, cũng không có pháp nào hoại cả, vì rốt ráo thanh tịnh.
tất cả pháp đều rốt ráo thanh tịnh. Này Tu Bồ Đề, vì Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật cùng sắc dẫn đến nhất chủng trí chẳng phải hai chẳng phải khác. Này Tu Bồ Đề, vì hữu vi thanh tịnh nên vô vi thanh tịnh. Vì hữu vi thanh tịnh cùng vô vi thanh tịnh là chẳng phải hai chẳng phải khác, chẳng phải đoạn chẳng phải hoại. Đoạn tức là sao? Là đoạn diệt, mà cũng không phải là tán hoại, mà cũng không phải là đoạn diệt. À, vì nó là rốt ráo thanh tịnh. Rốt ráo thanh tịnh vì sao? Vì quá khứ hiện tại vị lai cũng chẳng phải hai. Vì quá khứ hiện tại thanh vị lai đều là thanh tịnh, cho nên nó vì quá khứ hiện tại vị lai cũng chẳng phải hai, cũng chẳng phải khác. Cho nên khi mà chúng ta đã hành tâm đó, thì chúng ta mới thấy rõ rằng quá khứ hiện tại vị lai nó chính là danh pháp, chỉ là danh tự. Đó. Mà nhận ra rõ ra là coi như là tất cả các pháp đều chỉ là danh pháp, thì cái được gọi là thường lạc ngã tịnh, cái thường lạc ngã tịnh nó đúng vào đâu? Cái gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là chân thường, ta đạt đến cái chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Tức là ta đạt đến cái gì? Tức là ta đạt đến cái chỗ vô tứ pháp. Mà vô tứ pháp tức là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường tức là đi đạt đến cái chỗ bất sanh bất diệt. Chân lạc tức là đạt đến cái chỗ mà gọi là coi như là sao? À, đạt đến cái chỗ là gọi là cái lạc này á, là nó không phải như cái giả lạc. Không, cái lạc bình thường, cái lạc của thế gian thì nó có thể là nay vui, mai hết vui. Hay là cái lạc đó có điều hạnh phúc, có liệt điều sung sướng, nay hạnh phúc, mai không, mất đi cái hạnh phúc. Bởi vì mình biết rốt ráo của sự hạnh phúc, rốt ráo của cái hạnh phúc nó là rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo của cái khổ đau là rốt ráo thanh tịnh. Khi mình đạt tới cái, khi mình nhận ra rằng giữa cái khổ đau và cái hạnh phúc, giữa cái khổ đau và cái hạnh phúc đều là rốt ráo thanh tịnh, cho nên khổ đau tức là hạnh phúc. À thì người ta nghe cái lạ, nghe cái lạ, khổ đau tức là hạnh phúc, phiền não tức là bồ đề. Nó nghe hơi lạ, nhưng mà khi mình đã hành thâm rồi thì mình biết rằng đó chỉ là những bóng dáng viễn ngư của tâm. Và những bóng dáng viễn ngư của tâm kia đang nên con người vì si mê, vì chấp tâm, vì si mê cái ngã mà. Mê cái ngã mà phải có nói đến khổ đau, mà phải nói đến cái hạnh phúc. Thật sự ra rốt ráo của khổ đau là bậc ngôn ngữ, bậc suy lượng. Thật sự ra rốt ráo của hạnh phúc cũng là bậc ngôn ngữ, bậc suy lượng. Ở nơi chỗ không có ngôn ngữ mà diễn bày, ở nơi cái chỗ không có suy lượng để mà nghĩ tới tại sao lại mình lại bấu víu vào những cái gì, vào những cái khổ đau huyễn pháp, vào những cái gì hạnh phúc huyễn pháp. Tại sao mình không thấy cái chỗ đó khó thanh tịnh? Cho nên ai nói khổ đau và ai nói hạnh phúc, thì ngay cả cái ai đó nó cũng là rốt ráo thanh tịnh. Ngay cái ai đó cũng rốt ráo thanh tịnh. Mà đã cái ai rốt ráo thanh tịnh rồi thì khổ đau cũng rốt ráo thanh tịnh, và hạnh phúc cũng rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì Niết Bàn rốt ráo thanh tịnh, sanh tử cũng rốt ráo thanh tịnh. Những cái cặp phạm tù sanh tử Niết Bàn, những cái cặp phạm tù như là vô minh bồ đề, thì tất cả những cái đó sanh tử Niết Bàn, phiền não bồ đề, tất cả những cái đó chỉ là những cặp phạm tù ở trong cái vòng thức tâm, ở trong cái vòng thức tâm thôi, nó không có ngoài cái vòng thức đó đâu. Đó. Cho nên thật tướng của vô vi bất khả đắc, mà thật tướng vô vi bất khả đắc thanh tịnh thì thật tướng của hữu vi cũng bất khả đắc thanh tịnh.
nhân, do nhân duyên hữu vi cho nên mới có vô vi, do nhân duyên có hữu vi cho nên mới có vô vi. Các bậc thánh tu đang vô vi thấy nên thấy hữu vi thanh tịnh, mà đã thanh tịnh tức là vô vi. Tức là các bậc thánh đã tu đang vô vi, mà vô vi thì là sao? Là vô pháp, vô vi tức là không có thành, không có nằm ở trong cái bốn tướng thành trụ hoại không. Còn hữu vi tức là nó nằm trong cái chỗ sanh trụ dị diệt, trong cái chỗ thành trụ hoại không. Mà vô vi tức là nói đến cái vô tướng, nói đến cái chỗ vô pháp. Cái tất cả các bậc thánh là tịch tu đang cái chỗ vô pháp, cho nên thấy hữu vi pháp là thanh tịnh. Bởi nhân duyên như vậy cho nên nói hữu vi thanh tịnh thì vô vi thanh tịnh dẫn đến hữu vi pháp cả ba đời thanh tịnh. Vì sao? Vì quá khứ đã qua, vị lai chưa đến và hiện tại hằng chuyển. Quá khứ đã qua, vị lai chưa đến, hiện tại thì hằng chuyển, niệm thì sanh diệt, nên hết thảy pháp đều chẳng có chỗ trú. Nói rất rõ ràng, quá khứ thì đã qua, hiện tại thì hằng chuyển, vị lai thì chưa tới. Như vậy thì hiện tại cũng chẳng có cái hiện tại, bởi vì hiện tại là hằng chuyển. Cũng như tôi nói tôi đương đi thì tôi một chân trụ xuống, một chân dở lên, mà một chân trụ xuống là chưa đi, còn cái chân mà dở lên thì đã đi. Như vậy đang đi tức là một cái sự hành chuyển giữa cái chưa đi và cái đã đi, tức là cái sự hành chuyển giữa cái chưa và cái đã đi. Giữa cái chưa đi và đã đi thì nó phải pha ham, giữa cái chưa đi và cái đã đi đó nó hiện tướng, nó là đang đi. Như vậy thì hiện tại là hằng chuyển, mà quá khứ đã qua, vị lai chưa tới. Như vậy thì chúng ta thấy thời gian không có đầu mối, thì ngay cái chỗ đó không có đầu mối. Thì như vậy thì ngay cái chỗ hằng chuyển như vậy nó không có đầu mối, mà đã là không có đầu mối thì nếu mà ngay từng điểm nó không có đầu mối thì cái buồn nó có đầu mối hay không? Và cái buồn đó nó có cái chỗ nào chung cuộc hay không? Như vậy thì nó đã không có đầu mối, thì cái dẫn, cái nhân dẫn không có đầu mối, thì cái quả chuyển cũng không có chung cuộc. Như vậy thì ngay cho cái buồn đó không có đầu mối, không có chung cuộc, cái buồn rốt ráo thanh tịnh, cái phiền não rốt ráo thanh tịnh, ngay cái niệm khởi đó nó luôn luôn hằng chuyển. Như vậy nó luôn luôn hằng chuyển thì nó có cái gì minh và vô minh? Nó luôn luôn hằng chuyển là cái gì minh và vô minh? Vậy mà chúng ta là sợ vô minh và đi tìm lấy cái minh mà trong khi nó lại nó không nó, trong khi nó cũng không có nương giá nơi cái vô, mà nó cũng không nương giá nơi cái vô minh, mà nó cũng không nương giá vào cái minh. Cả hai cái minh và vô minh nó không có chỗ nương giá, thì tại sao ta lại phải tẩy nó đi? Tẩy cái nào? Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng vô minh hơn rốt ráo thanh tịnh, và nhất thiết chủng trí cũng rốt ráo thanh tịnh. Vô minh đã rốt ráo thanh tịnh thì nhất thiết chủng trí cũng rốt ráo thanh tịnh. Khi mà chúng ta nghiệm được cái phần đó thì chúng ta không đòi hỏi cái là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là chúng ta không đòi hỏi. Nên như thế này, đó là coi như là chúng ta có muốn đòi hỏi là pháp thế khinh an chúng sanh dị độ. Đó là chúng ta có nói là pháp thế khinh an chúng sanh dị độ. Nghe câu nói pháp thế khinh an chúng sanh dị độ tự nhiên mình thấy làm như mình đã thường là ngã tịnh. Cho nên tất cả cái đó chỉ là phương vậy. Phương tiện để làm gì? Để dẫn đạo cho tất cả hàng căn cơ đang lặng hụp ở trong cái vũng lầy của sanh tử niệm, trong cái chỗ hành chuyển đó. Cái điều đó rất là khó. Cho nên vì từ bi, ví dụ như nay là cái mùa lễ Vu Lan, vì từ bi mà Đức Thế Tôn phải nói cái pháp Vu Lan Bồn. Phải nói cái Vu Lan Bồn tức là cửu đạo huyền, phải nói rõ cái khổ treo ngược. Cứu cái khổ treo ngược. Bởi vì nhiều pháp môn, nhưng mà cái pháp môn này là một cái pháp môn cũng gọi là khéo vi diệu. Bởi vì con người ai lại không có cha sanh mẹ đẻ. đã là con người hiện hữu, mặc dầu là bổn lai vô pháp, bổn lai là thanh tịnh, nhưng mà trong cái hiện hữu này thì phải có nói đến cha sanh, để nói đến mẹ đẻ, nói đến, nếu mà nói đến cha mẹ tức là phải nói cái gì, nói cái hay, hay là nói cái đẹp, nói cái cao quý, phải tôn trọng. Nói đến công cha như núi Thái Sơn, nói đến nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và công thì như núi cao, mà công cha thì như núi cao, mà nghĩa mẹ, không? Tức là sanh sự mang nặng đẻ đau của mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra, chảy bất tận, chảy không bao giờ hết. Làm sao mà mình đền đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục đó? Bởi vì mà đây là một dòng chuyển lưu của nghiệp lực, đây là một dòng chuyển lưu của dục nhiễm. Một dòng chuyển lưu của sự hành chuyển của niệm niệm tương tục, sự hành chuyển của sanh sanh diệt diệt. Nếu chúng ta có tình thương, nếu chúng ta đã có hiếu kính với cha mẹ, đã có hiếu với cha, có hiếu với mẹ, ngoài những cái hiếu mà của người thế gian, người ta đương dựng lên, ta đương tác hành, thì người thế gian họ có những cái truyền thống hiếu đạo, những truyền thống đạo đức, thì đương nhiên họ phải cung dưỡng cha mẹ, cung dưỡng suốt cái cuộc đời. Nhưng mà sự cung dưỡng đó dù có lắp từng miếng thịt để mà ướp, để mà nướng lên, để mà cha mẹ ăn trong khi mà gọi là đói á, thì cũng chưa phải là hiếu. Phải nào? Cũng chưa phải là cả được chữ hiếu đó, chịu lắp từng miếng thịt để đỡ cơm đói lầm cái cha, để đỡ con đói lầm cho mẹ thì cũng chưa gọi là hiếu đâu. Khi hiếu của một con người có đầy đủ trí tuệ, khi mà đã nhận ra được chân tướng của vạn pháp là phải cứu ngay cái khổ treo ngược. Cái khổ treo ngược đó là đã nhận ra được rằng sở dĩ tôi đang trong cái vũng lầy sinh tử, sở vì chịu nhiều cái nghiệp lực khổ đau, mang nặng đẻ đau, rồi thì hiện hữu trong cái chỗ không cùng này sanh sanh diệt diệt đó cũng chỉ vì dục nhiễm. Như vậy thì bổn phận của người con muốn trả hiếu cho cha mẹ là làm sao để cho cha mẹ ngoài cái chuyện mà phụng dưỡng nuôi từng nghĩa là ngoài phụng dưỡng mà chăm sóc từng miếng cơm, từng cái áo đó, thì đương nhiên ngoài tất cả những cái đó ra thì người con chí hiếu là phải làm sao cho bậc sanh thần của mình nhận ra được cái bộ mặt thật của chính họ. Tức là nhận ra được cái gì, nhận ra được cái ngôi tam bảo quý báu Phật Pháp Bảo, nhận ra được cái gì, cái tự tánh sáng suốt, cái tự tánh chân chánh, cái tự tánh thanh tịnh của chính họ, đó mới gọi là người con chí hiếu. Mà muốn cho nhận ra được đó thì phải sao, thế đấy làm sao, phải làm sao cho họ xả bỏ cái ta và cái của ta. Nếu người cha, người mẹ còn gian tham, còn bỡn sẻn, còn keo kiệt, còn tật đố, còn tị hiềm, còn có những tâm ganh ghét cũng chỉ vì con và cũng chỉ vì gia sản sự nghiệp, cũng chỉ vì cái gọi là máu chảy ruột mềm, mà tất cả những cái đó, cũng chỉ vì sinh ra những con cái đó mà họ đã lăn lộn lộn ở trong trốn tu độ, thì người con chí hiếu phải làm sao họ tự nhận được cái tự tánh của sinh mạng. Làm sao? Như vậy thì phải làm sao? Phải nhờ đến cái gì? Nhờ đến cái đạo hạnh, nhờ đến cái hành vi của mình, cái đạo hạnh của chính mình. Nhờ đến cái thần lực của mười phương tăng, mà tăng là một đạo sĩ, là một nghệ sĩ siêu xuất diễn cái tấn tuồng giải thoát, diễn cái tấn tuồng giác ngộ. Như vậy thì mình phải dùng lời nói như thế nào, đạo hạnh đó làm sao để họ tiếp nhận được mà giải thoát cái dần sanh diệt niệm hiện tiền của chính họ. Làm sao? Đó. Cho nên nó dựng ra Vu Lan Bồn. Dựng ra cái Vu Lan Bồn để làm gì? Để những người, để cho những người con phải có cái gì? Phải có sự kiên quyết, phải có sự tinh tấn, phải có đạo hạnh. Biểu trưng là 3 tháng an cư trước hạ, túc liễm thân tâm. tấn tu đạo nghiệp, rửa sạch tất cả những bụi trần, rửa sạch những cái tật đó, những cái tham lam, những keo kiệt, những cái gì mà còn tồn lưu trong cái tự ngã của mình, dùng hết sức cái tâm lực mà tăng sáng nhất của mình để mà hướng cho cha mẹ đến cái chỗ giác ngộ. Đó là phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Thần lực của mười phương tăng là sao? Là nhờ đến cái ánh sáng của giải thoát. Bởi vì tăng là một đoàn thể giải thoát, là một là bậc xuất tầng thượng sĩ, mà hình ảnh tượng trưng là sao? À, hình ảnh tượng trưng tức là coi như là thân tâm dị tịch. Như vậy tăng không phải có cái oai lực gì mà để gọi là cứu cho cha mẹ mình, nhưng mà tăng là cái gì? Là cái ánh sáng của trí tuệ. Tăng là ánh sáng của sự thanh tịnh, của sự chân chánh và của sự là của cái sự giác ngộ của Bồ Đề. Do đó cho nên cúng dường tăng có nghĩa là cúng dường cho cái gì? Cho sự giác ngộ và giải thoát, tức là cúng dường cho cái hạnh đức của từ bi. Cái tăng là biểu trưng cho cái sự thoát ly, ly nhiễm. Mình tính cúng dường tức là phải có tịnh tâm, rồi tịnh tài, rồi tịnh đức. Như vậy thì muốn cứu cho cha mẹ thì những người con chi yêu phải tác lễ, tức là phải sao? Ngoài cái sự cung dưỡng cho cha mẹ thì làm sao? Phải nhu nhuyễn bằng cách nào? Phải từ tốn bằng cách nào? Phải cẩn thận bằng cách nào để cho cha mẹ trở về tới cái gì? Tới cái chân tâm thanh tịnh, tới cái tự tánh nhiệm màu của chính họ. Đó. Nên gọi là ngày rằm tháng 7 là ngày tự tư mười phương tăng điều những lễ này. Nó là đồ ăn tâm món trái cây năm màu, sống giường nằm niệm lót cao bồn đèn đuốc nhang dầu, cúng dường cho tăng, mà lại là báo hiếu cho mẹ cho cha. Như vậy thì cái ý nghĩa rất là thâm trầm, là cúng dường cho tăng để báo hiếu cho cha cho mẹ. Mà tăng là gì? Tăng là sự thanh tịnh. Như vậy thì làm sao ngoài cái sự phụng dưỡng cha mẹ thì hãy làm sao để cho cha mẹ được trong sáng, được chân chánh, được thanh tịnh? Đó là cúng dường cho tăng. Đó mới cái gọi là cứu cái khổ treo ngược. Bởi cho nên Tây Tả che đậy hữu hầu bất ăn. Cái tướng gì mà Tây Tả che đậy? Tả tức là nói ở bên trong tâm, mà hữu tức là nói ở bên ngoài. Bên ngoài thì luôn luôn là tham lam, là bị dục nhiễm, bên trong thì thủ dữ. Cho nên tả thì che đậy là một cái tư tưởng, một cái ý niệm thủ dữ, và một ý niệm nữa là cướp giật. Thuận, tay hữu là thuận, thuận bắt ăn của riêng mình mà còn có thể bắt luôn của người khác. Nó gọi là tay tả che đậy hữu hầu bọc ăn. Mình có không? Mình có tay tả che đậy hữu hầu bọc ăn không? Hay là chỉ có một liên thanh đề? Đâu phải chỉ có một liên thanh đề đâu. Một liên thanh đề là một bậc cao đại Bồ Tát để thị hiện. Thì chúng ta tác pháp cúng dường. Cúng dường cái gì? Cúng dường cho cái sự thanh tịnh tâm sáng của chính chúng ta. Đó là cúng dường tăng. Nhưng mà nếu không có cái thế gian trụ trì tâm bảo thì làm gì có cái xuất thế gian trụ trì tâm bảo? Bởi vì chúng ta vẫn còn trong đêm tối vô minh, cho nên mới trồng một ít hộp giống tốt. Cho nên chúng ta nương, chúng ta còn thấp thỏm, chúng ta chưa có bát nhã trí, cho nên vì cái chỗ thấp thỏm chưa có bát nhã trí đó thì chúng ta phải nương, phải dựa. Mà dựa là dựa cái gì? Dựa đây không phải dựa cây, không phải dựa cột, mà dựa vào thánh tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào sự thanh tịnh, sự trong sáng, dựa vào nghệ sĩ siêu xuất là đặc xuất thần thượng sĩ, dựa vào nơi cái chỗ không nhận mà lại nhận giúp, dựa vào cái chỗ không thủ mà lại thủ giùm. Bởi vì biết tăng là sao? Là ly dục, đã gọi là tăng là ly dục, cho nên gọi là các ái tự thân, thân tâm dị tịch. là một nghệ sĩ siêu sức diễn nói nhắc lại đó là một cái chăng là một cái vị là một đoàn thể tinh già, là những vị nghệ nghệ sĩ siêu xuất diễn cái tâm tồn giải thoát trên cái sân khấu của cuộc đời. Thì các ngài vẫn biết rằng thân này là huyễn, tâm này là huyễn, pháp này là huyễn. Nếu mà vẫn cứ dùng như vậy mà thân danh tự tại thì đó gọi là diệu pháp đó. Cho nên là chúng ta mới thấy rõ rằng ngay cái những cái tác pháp đó là những cái tác pháp như vậy đó, thì để mà chúng ta có thể tìm đến được cái bộ mặt thật của chính chúng ta. Khi mà chúng ta tìm ra được cái bộ mặt thật đó rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng ở nơi đó hoàn toàn rốt ráo thanh tịnh. Ở nơi đó rốt ráo thanh tịnh, và ở nơi cái chỗ rốt ráo thanh tịnh đó thì chúng ta sẽ tác hành được những cái pháp vi diệu để mà vừa độ thoát cho chính mình và vừa độ thoát cho người khác. Đó. Như vậy thì chúng ta biết rõ rằng niệm niệm nó luôn luôn hành chuyển. Vì chính là niệm niệm luôn luôn hành chuyển, cho nên trong chỗ hành chuyển đó không có cái chỗ nào chúng ta đang ký gửi cả. Không có chỗ nào đáng ký gỡ. Và nếu không có chỗ nào đã là ký gỡ thì chúng ta ở nơi cái chỗ vô trú, tức là trú nơi vô trú. Mà chính chúng ta trú nơi vô trú cho nên chúng ta xả bỏ tất cả những cái gì mà gọi là còn suy đái, còn làm chấp. Người mà tiến giải được tâm nghĩa của Bát Nhã Ta La Mật đó, thì trong bài nói là người mà tiến giải được tâm nghĩa của Bát Nhã Ta La Mật như vậy đó, thì người đó sẽ được vô lượng công đức. Và người tin rằng kinh điển Bát Nhã Ta La Mật, tin vào văn tự cùng ngữ ngôn Bát Nhã Ta La Mật á, thì người đó sẽ được quả báo phước đức đó. Cho nên á, ở đây mình nêu ra những cái trường hợp ở đây. Đây có nhiều ra trường hợp người ta hỏi là nếu chẳng tin Bát Nhã Ta La Mật thì đó là địa ngục, và nếu tin vào Bát Nhã Ta La Mật thì sẽ thành tựu được Phật quả. Nhưng tại vì hạng người phạm tội ngũ nghịch phá giới đại kiến giải đại mà tin Bát Nhã Ta La Mật thì có đọa vào địa ngục không? Người mà mình lại phạm cái tội ngũ nghịch, người mà phá giới, người mà đã ra lọt vào tà kiến để giải đại mà tin Bát Nhã Ta La Mật thì có đọa vào địa ngục không? Còn người trì giới tinh tấn mà chẳng tin Bát Nhã Ta La Mật thì có đọa vào địa ngục không? Thì đã phá Bát Nhã Ta La Mật nó có hai trường hợp. Trường hợp phá hoại lời Phật dạy trong các kinh điển, ví như người vô trí nghe lời người khác, nghe người khác đặt tụng kinh điển mà phỉ báng cho đó là chẳng phải là Phật dạy, thì hạng như vậy đoạn vào chỗ đoạn diệt kiến, do tất cả kiến như vậy mà phải đoạn vào địa ngục. Lại có người biết chấp lời Phật dạy thêm đất sai lệch hoặc là miễn thuyết Bát Nhã Ta La Mật là không, mà tâm thì chấp có hạng người như vậy cũng bị đoạn vào địa ngục. Người mà tin Bát Nhã Ta La Mật mà luận nghĩ còn vướng mắt thì chẳng gọi là phá Bát Nhã Ta La Mật. Nếu mà luận nghĩ còn vướng mắt cho nên á, ở đây mới nói rằng nghĩa là coi như phá Bát Nhã Ta La Mật á, tức là coi như là không thể nào phá Bát Nhã Ta La Mật á, thì không thể nào mà tránh khỏi cái địa ngục được. Bởi vì phá Bát Nhã Ta La Mật thì coi như là phá Bát Nhã Ta La Mật, tức là tự mình bóp tắt ngọn đèn của chính mình rồi. Cho nên phải tất yếu là phải ra vào địa ngục. Có cái người mà phạm tội ngũ nghịch phá giới tà kiến giải đại mà khi họ đã tin Bát Nhã Ta La Mật rồi thì tất cả những cái đó họ dẹp sạch rồi. Bởi vì khi họ đã tin Bát Nhã Ta La Mật thì họ phải hành thâm Bát Nhã Ta La Mật, mà khi họ hành thâm Bát Nhã Ta La Mật còn sao giải đại được. Cũng như là cái người mà đã học, nói rằng cái người mà đã học tới đại học thì có thể quên đánh vần được không? có quên là cái bài tập đọc được không, có đọc được chữ không, người đã học đại học thì có học được chữ không, có đọc được chữ không. Người mà đã tin đắc giác ta là mặc rồi thì sao, thì không thể đòi địa ngục đâu. Địa đi là tâm địa ngục là tối tăm, mà đã tin đắc giác ta là mặc thì họ có thể nào có thể thoát khỏi cái chỗ tối tăm. Nhưng mà người mà gọi là không tin đắc giác ta là mặc á, mà dù có trì giới nữa thì vẫn bị đòi vào địa ngục. Nhưng mà nói là nhân giới sanh định thì nhân định lại phát vẻ. Nếu nói như vậy thì có người hỏi là như vậy thì giới là phải là nghĩa là sao, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì ngài nói rằng ngài An Nan mới hỏi rằng sau khi Đức Thế Tôn đã nhập diệt thì chúng con nhận ai làm thầy, thì Đức Thế Phật đã nói rằng sau khi ta đã nhập diệt rồi thì giới luật là thầy. Đó, giới luật là thầy. Như vậy thì nếu mà phá giới á, thì đương nhiên phải đòi vào địa ngục. Nhưng mà người phá giới mà tin tất cả ta là mặc thì có đòi địa ngục không? Thì người đã phá giới mà bây giờ người ta tin tất cả ta là mặc thì người ta lại đạt tới cái chỗ là giữ giới tối thượng của. Mà là đi đến cái chỗ rút ráo là giữ giới tối thượng thừa. Mà họ đã giữ giới tối thượng thừa rồi á, thì mọi hành vi của họ do huệ hành, thân từ huệ hành, khẩu từ huệ hành, ý từ huệ hành, như vậy thì họ có tạo ra nghiệp lực không? Họ có bị hành chuyển bởi niệm niệm sanh diệt không? Như vậy tức là chúng ta biết đó là người tín thanh đắc nhạc ta là mật thì được vô lượng công đức. Thay lại người tinh tấn tùy giới điều thân khẩu tốt mà vẫn tùy thuận theo tà kiến thì sao? Thì cũng bị tội ác hành pháp, tức là tội hành ác pháp. Ví như trầm người trầm giống cây quả đắng thì chắc chắn hai quả đắng. Người theo tà kiến như vậy, tuy có tinh tấn tùy giới, tinh tấn điều thân điều khẩu, nhưng có vẫn có thể đọa vào đường ác khi gặp một việc bức xúc. Không được có lưu lượng của trí tuệ là rơi ngay vào đường ác. Tôi nói thiệt với chị là tôi ăn chay qua như tới trường á, nhưng mà đây tôi nói thiệt chị mặt cái con nhỏ đó là tôi gặp tôi giới tôi là ăn chay á, chay ta giữ giới, tôi không có trộm cắp của ai. Nhưng mà tôi không trộm cắp, tôi cũng không tà dâm, tôi cũng không nói dối, tôi cũng không có nói là suy dật, tôi cũng không có uống rượu, tôi cũng không sát hại chúng sinh. Nhưng mà tôi không có ưa, tôi nói thiệt chị, tôi không có ưa, một cái thứ là tôi không ưa. Không gặp rồi tôi đập ta. Cho nên nếu không có trí tuệ là thiếu diệu pháp, thiếu diệu pháp, thì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ mà do bát nhã ta là mặc nhẫn đạo thì đó là diệu pháp. Tức là mình đã trang bị rồi, trang bị đầy đủ, đang trang bị đầy đủ vũ khí tối tân, nhưng mà tướng đập trang bị mà trang bị đúng như thằng đực mà trang bị cái gì nó không biết gì hết mà sao mà trang bị. Đấy là trang bị thì có trang bị đó chứ, đi thì tướng đi có gì nè. Cho nên nó có nhiều. Cho nên người ta kêu là cha làm thầy con đốt sách á. Cái tướng đi của đệ tử thì còn hơn cái tướng đi của mình nào. Còn đây đi á, bởi vì ảnh thì cái tướng cao, tráng cũng cao. Đó con nhiều khi mặc cái y cái áo nhau hay là người ta mình nó chỉ có như này á, đi thì lấm tấm lụm tụm chẳng ra dáng gì nữa đi à, mà lại xách cái táp đi đằng sau nó đi đằng sau xa nữa thì đề nhà gặp là chào chào giá là lại thân tướng của ngài, tức là đo nhìn tâm sáng nghe tới đi xong rồi thấy cái đi không á là cũng thấy có ý đức tự tại, thế ngài còn cần cái gì là con cũng cho bác sĩ tướng đang bên nó khỏi càng hoài tiếng, tại vì cái tướng không có đạo mạo. Cho nên đó, cho nên có những cái tờ báo là đăng là những trường hạ là thiếu cái đi, không có cái nghĩa là không có cái gì, không có oai nghi, đi không oai nghi, đứng không oai nghi, ta hay khi ta nhập hạ là phải có oai nghi này, đi này, đứng này, nằm này, ngồi này, chén dĩa bát tôi thì phải sạch sẽ, phải trong sáng này, đó đó là ta sẽ cúng dường nhiều, không học gì hết, không học. Mà cái lo làm sao là để cho mình được mọi người là khen. Thì anh nhắm con mắt tới 3 tháng cũng được chứ mà. Cho nên tôi nói nhiều khi là cái một cái người ta mở một cái lớp đào tạo, một cái khóa giảng này, mở một cái lớp đó là đào tạo giảng sư hay đào tạo giảng sư gì đó chẳng hạn. Từ đầu năm cho đến cuối năm, từ năm này cho đến năm khác là cứ nữa là nghĩa là coi như thực tập diễn giảng, chính gọi là thực tập diễn giảng cho quen để mau mốt ra diễn giảng. Thì đương nhiên á, cái bài vở thì đương nhiên phải cho trước rồi về nghiên cứu, đây là này này giảng tư đế, rồi mai giảng thập nhị nhân duyên, mốt là giảng nhân quả, kia là luân hồi, bữa kia là vu lan, ý nghĩa vu lan, ý nghĩa chữ hiếu, ý nghĩa thì ý nghĩa, làm từng mấy chục cái đề tài giảng như vậy. Thì đương nhiên là cả hàng trăm cái đề tài giảng như vậy, thì một trăm vị, thì 100 cái đề tài lên tập diễn giảng đúng 100 vị, thì nó hết 3 năm rồi, thì hết 3 năm mang 100 cái đề tài nó ra trường, tới cái chừng mà lên giảng thì lại không biết đi giảng hết. Bởi vì cái đó là mỗi người được chia phần một cái bánh, nhưng mà không có tên nào có bột là sao nè. Không có bột là sao nè bánh. Ăn hết rồi, bốc lụm ăn hết rồi. Nhưng mà khi mà lên nên ngồi lên bắt tòa này, đương nhiên lúc đó mới bắt đầu nói là ta, cái lúc mà ta học như vậy cũng tăng thân khổ đấy. Đại tinh năm thứ ba ta mới được lên giảng bài, ta giảng lúc đó nghĩa là coi như giảng thuộc lòng, 3 năm học thuộc lòng một bài giảng tuyệt vời, điểm số 19 điểm, gần 19 điểm rưỡi, sớm một xíu nữa là 20 điểm. Điểm trên 20, tuyệt vời. Tôi hỏi kinh điển như vậy. Bây giờ cái nói vậy theo kiểu đó, nói giáo dục theo kiểu đó, rồi như vậy thì họ đâu có nắm được cái gì đâu, có nắm được gì đâu. Không nắm được một cái gì cả, kinh điển con hứa biết rồi ra trường cấp cho một cái văn bằng giảng sư, giáo sư gì đó, giảng sư gì đó rồi đi giảng mà gọi là coi như kinh điển không biết một bộ nào hết. Đầu ngó mình sợ. Còn những người mà có trách nhiệm giảng thì giảng một bộ kinh thì đi dòng từ núi tư duy này qua tới núi tư duy khác, anh dính vô một chữ ở trong kinh. Làm sao anh ta đi giảng nữa? Đó vậy. Vậy là cho nên Đức Thế Tôn mới răng dạy các vị không phải, nghĩa là phải luôn luôn phải thâm cứu. Thâm cứu mà xưa kia thì ngài thâm cứu ngài giảng một bài như vậy thì phải nhập vào thiền định, tức là sau đó phải ngồi phải tư duy, ngồi phải chiêm nghiệm lại cái lời giảng đó, rồi thực hành theo cái lời giảng dạy đó, rồi mới thâu nhập từ đầu cho đến cuối, từ pháp hội này cho đến pháp hội khác, rót vào trong lĩnh tâm của mình biết bao nhiêu những cái phương tiện mà Đức Thế Tôn trao kiện này đó, như vậy thì mới được gọi là tiến giải thâm hơn. Chứng dạy như hành thâm là trí tuệ, thẩm sâu là trí tuệ, mới trở thành một bậc tiên vương, mới có thể là có thể tùy bệnh cho thuốc được. Tôi cứ nhìn chỉ học có một môn à, tới thầy học 3 năm mà ngày nào ta thì cũng chỉ học có một môn à. Tôi đã nói rằng cứ học một môn cứ là rau ma mã đề để căn bệnh đó, bệnh nào cũng cho. Đến nỗi là tôi có một người mà một cái coi như là cũng giống như là một cái người hàng tò của mình á, mà đi ra bên Nhật á, đi ra bên Nhật về Tết rồi về gặp tôi đi Huế mà gặp tôi á, tôi mới hỏi cha chú đi qua bên Nhật á, chú đi qua một thời học cái gì bên Nhật, con qua bệnh á, con làm nó là luyện án á, hỏi luyện án gì nó dạ luyện án đại trí tuệ luận, hỏi đại trí tuệ luận là cái gì à, nó dạ thì đại trí tuệ luận là những
trí độ.
Đấy.
Đấy, tôi mới ngồi gặp cái bữa đó tôi ngồi con tôi làm cho trí độ một, tôi làm cho dụng trí độ một tiếng đồng hồ. Biết gì không? Thì nên đã học rồi đó, đã học mà gọi là cao cấp từ ra trường nữa. Có mâu nói là các cái gì mà học như vậy tức là bao nhiêu người khi ra trường cũng không dám giảng kinh điển của Đại Thừa là không dám nữa bó tới. Đương nhiên là thuộc một một số bài thuốc theo cái tức là một số bài thuốc của bậc y vương ở trước kia là cho à, cho từng bệnh đó, đó là Nikaya, tức là đó là bốn bộ A Hàm. Mà bốn bộ A Hàm tức là nói về nết na của Phật, nết na của các vị thánh. Thì đương nhiên bây giờ mình nói lại cái nết na đó, nói lại nết na đó chứ còn cái trí tuệ để mà thực để mà hiện hành nết na như vậy thì cần phải có một cái gì, cái chìa khóa, cần phải có một cái để mình phải có trí tuệ siêu việt mới để ra, chứ đâu có phải học từng món thuốc, học từng cái nết na để mình uốn éo từ cái nết na đó đâu. Đó. Do đó cho nên đó phải có cái chỗ hành thâm là như vậy đó. Cho nên cái người mà dạy dạy Phật tử cũng như vậy đó, dạy tâm nghĩa là dạy để mà người ta giải tỏa được tất cả những cái phiền não. Mà muốn giải tỏa được những cái phiền não tức là mình phải có một cái sự sống, mình phải có một sự sống cao thượng, mình phải có một cái tinh thần hỷ xả. Nhưng mà tinh thần hỷ xả đó là con người mà họ nhìn ra được cái bộ mặt thật của mình thì mà họ mới hỷ xả đấy đó. Đó, thì hôm nay chúng ta học cái đó, hôm sau tiếp thì chúng ta nghĩ hỏi gì không ạ? Em ăn cái mài thầy cái này đi. Có lần nó không có hỏi thầy tăng duyên với chồng thì nó khởi. Nhưng thầy bảo là có thể khởi được nhưng mà phải quá dài cho mau. Cũng như là cái mang nhìn bên hoa đẹp đó. Rồi bên hoa nó nói với đẹp như thế có được thành tựu không? Mà hôm nay thầy nói là cắt được khởi nhưng mà cắt đứt cái đẹp đi chứ thì nói thanh tịnh, thầy nói đẹp chắc không thanh tịnh. Rồi hôm rồi thì thầy nói cho khởi nhưng mà quá dài chân lâu thì thầy dạy cho con là hai câu đó nó có trái ngược gì không, thì làm thế nào để cho nó thanh tịnh, khởi thanh tịnh. Khi mà tôi đã nói rõ rồi là bây giờ tôi đang lặp lại để cho quý vị nhớ bài thôi. Tại vì tôi đang là có cái điểm là hay nhất cái bài lại cho mình nhớ. Mình khởi nghe mà mình biết mình là vô minh, là mình vô minh rồi. Bây giờ tôi nói câu là khi khởi, mỗi khi mình khởi, mình muốn biết mình có thanh tịnh hay là không thanh tịnh á, thì mình nếu như mình đừng nói ra á. Đó gọi là mình tập thành hành thâm bạch nhã và là mặt. Bây giờ nó mặt rồi đó, nói chứ. Thì để trả lại á, tâm an á, coi như đó, ai mình khởi ra, chứ thoải mái, không sao. Thì lúc lại cái bài của chúng ta, tức là im lặng mà suốt đêm. Cho nên khi mà mình im lặng mình suốt đêm về thì mình không mở ra, mình mở miệng ra mình hỏi nữa thì mở miệng, người ta kêu mở miệng là mắc quái. Vậy, cho nên tôi đang vừa mới hỏi câu đó thì quý vị thấy là cũng để khắc sâu lại cái bài mà của chúng ta vừa học. Hồi hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta sang đến quyển 33.
Sứ Lanh Đa này tức là đến cái phẩm thứ 42 là tháng tình. Tháng tình đó là tán tháng sự thân tình. Tán tháng thân tình thì gọi là tháng tình. Đó. Vào tấm phẩm kinh. Quý vị giờ theo. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này rất thầm thâm thanh. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, thanh tịnh này rất thầm thâm vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là thanh tịnh thầm thâm? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, vì sắc dẫn đến thức thanh tịnh nên là thanh tịnh thầm thâm. Vì bốn niệm xứ dẫn đến bất thánh đạo, mười lực dẫn đến 18 bất cần pháp, mười là thanh tịnh nên là thanh tịnh thầm thâm. Vì Bồ Tát thanh tịnh, Phật thanh tịnh dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh nên gọi là thanh tịnh thầm thâm. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch được người con thanh tịnh này rất nhiều minh chân. Phật dạy, này sẽ là Phật thanh tịnh này rất nhiều minh vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là thanh tịnh diệu minh? Phật dạy, này sẽ là Phật vị đàn Bà La Mật dẫn đến bát nhã Bà La Mật, vì bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là thanh tịnh nên gọi là thanh tịnh diệu minh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này bất tương tịch chân. Phật dạy, này sẽ là Phật thanh tịnh này bất tương tịch vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, những pháp gì bất tương tục khiến thanh tịnh này bất tương tục? Phật dạy, này sẽ là Phật, vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là vô khứ bất tương tục nên thanh tịnh này bất tương tục. Này Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này vô cấu chân. Phật dạy, này sẽ là Phật, thanh tịnh này vô cấu vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, những gì là vô cấu khiến cái thanh tịnh này vô cấu? Phật dạy, này sẽ là Phật, vì tánh của sắc dẫn đến tánh của nhất thiết chủng trị thường thanh tịnh nên thanh tịnh này là vô cấu. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này là vô đất vô trước chân. Phật dạy, này sẽ là Phật, thanh tịnh này là vô đất vô trước vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, những gì là vô đất vô trước khiến cái thanh tịnh này vô đất vô trước? Phật dạy, này sẽ là Phật, vì sức dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là vô đất vô trước nên thanh tịnh này vô đất vô trước. Ngài sẽ là Phật bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này vô sanh chân. Phật dạy, này sẽ là Phật, thanh tịnh này vô sanh vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, những gì gọi là vô sanh khiến thanh tịnh này vô sanh? Ngài sẽ là Phật, này Phật dạy, này sẽ là Phật, vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí vô sanh nên thanh tịnh này là vô sanh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này chẳng có sanh trong dục giới chân. Phật dạy, này sẽ là Phật, thanh tịnh này chẳng sanh trong dục giới vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, vì sao thanh tịnh này chẳng có sanh trong dục giới? Phật dạy, này sẽ là Phật, vì tánh của dục giới mất khả năng nên thanh tịnh này chẳng sanh trong dục giới. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này có sanh trong sắc giới vô sắc giới chân. Phật dạy, này sẽ là Phật, thanh tịnh này chẳng có sanh trong sắc giới vô sắc giới vì là rốt ráo thanh tịnh. Này Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, vì sao thanh tịnh này chẳng sanh trong dục giới sắc giới và chẳng sanh trong sắc giới vô sắc giới? Phật dạy, này sẽ là Phật, vì tánh của sắc giới và của vô sắc giới là bất khả đắc nên thanh tịnh này chẳng sanh trong sắc giới và vô sắc giới. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này là vô tri chân. Phật dạy, Ngài sẽ là Phật, thanh tịnh này là vô tri vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, vì sao thanh tịnh này vô tri? Ngài sẽ là Phật, này Phật dạy, này sẽ là Phật, vì các pháp đều là đồng thanh nên thanh tịnh này là vô tri. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, dẫn sắc dẫn đến thức vô tri là tịch tỉnh chân. Phật dạy, này sẽ là Phật, vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, vì sao sắc dẫn đến thức
thanh tịnh thì thanh tịnh này là pháp giáo thanh tịnh. Và vì ai này sẽ là pháp vị sắc dạng đến thức, đều là tự tin không đến sắc dạng đến thức tịnh. Thức tịnh, tịnh tịnh khiến cái thanh tịnh này rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là pháp bạch Phật, bạch Đức Tôn vì sao hết thầy pháp thanh tịnh. Tịch tịnh thì thanh tịnh này là rốt ráo thanh tịnh. Phật dạy này sẽ là pháp, hết thầy pháp đều là bất khả năng. Nên hết thầy pháp tịch tịnh khiến cái thanh tịnh này là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là pháp bạch Phật, bạch Đức Tôn, bát nhà ta là mặt ở nơi nhất thiết chủng ý có tăng có giảm chân. Phật dạy này sẽ là pháp chẳng có tăng có giảm vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là pháp bạch Phật, bạch Đức Tôn, vì sao bát nhà ta là mặt ở nơi nhất thiết chủng tiêu chứng tăng chẳng giảm. Phật dạy này sẽ là Phật khắp thầy pháp thường trú nên bát nhà ta là mặt ở nơi nhất thiết chủng tiêu chẳng tăng chẳng giảm. Ngài sẽ là pháp bạch Phật, bạch Đức Tôn, bát nhà ta là mặt thanh tịnh chẳng thọ hết thảy pháp chân. Phật dạy này sẽ là pháp vị pháp tánh mặt đậm nên bát nhà ta là mặt thanh tịnh chẳng thọ hết thảy pháp. Đó, thì hôm nay là cái phẩm tháng tịnh. Tháng tịnh tức là 8 tháng sự thanh tịnh. Nếu là đây nói về 8 tháng sự thanh tịnh đó, thì vì sao thanh tịnh? Tức là dùng trí tuệ đó mà chúng ta biết rõ tất cả các cái duyên nó đều là thanh tịnh. Thì người vô trí thì đương nhiên không biết rõ các cái duyên nó thanh tịnh. Khi chúng ta hành thâm bát nhã ba la mật đó thì chúng ta thấy rõ tất cả các cái duyên đều là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì cái rốt ráo thanh tịnh này chẳng phải là do bát nhã ba la mật tạo tác ra, mà cũng chẳng phải do không có bát nhã ba la mật tạo tác ra. Dù có bát nhã ba la mật hay là không có bát nhã ba la mật thì thanh tịnh vẫn là thanh tịnh. Như vậy thì thanh tịnh này là như thế nào gọi là thanh tịnh? Thanh tịnh này là vì vô sở hữu, chính nó là vô sở hữu cho nên gọi là rốt ráo thanh tịnh. Tức là nó không có cái chỗ nương ghé, không có chỗ nắm bắt, cho nên nó gọi là rốt ráo thanh tịnh. Ở đây nói là thanh tịnh này rất là thanh thâm như thế, bởi vì nó vô thủy vô chung, bởi vì nó không sanh không diệt. Cho nên cái mà gọi là thanh tịnh theo cái kiểu của mình tư duy thì đây là không phải đâu. Cái thanh tịnh mà do mình ức tưởng về thanh tịnh thì đã là không phải đâu. Tức là nó còn có gì? Còn có cái niệm pháp về thanh tịnh. Nhưng mà thì nếu còn khởi niệm về thanh tịnh thì rõ ràng cái thanh tịnh đó chưa gọi là rốt ráo thanh tịnh. Cái rốt ráo thanh tịnh đó tức là mình đã nhận ra được nó là vô sở hữu, mình nhận ra được nó là vô sở trụ. Đó, cho nên sắc dẫn đến thức thanh tịnh nên là thanh tịnh thầm thâm. Thanh tịnh này tức là coi như là cái thanh tịnh này á không nên nó dùng cái tức là coi như dùng cái danh từ thanh tịnh, nhưng mà cái chỗ thanh tịnh đó tức là chỗ vô sở trụ, cái chỗ thanh tịnh đó thì gọi là vô sở hữu. Thế nào gọi là thanh tịnh và thế nào gọi là thanh tịnh diệu minh? Tức là khi mà Ngài sẽ là Pháp Bạch Phật, thanh tịnh này rất là diệu minh chân. Ngài sẽ là Pháp Phật dạy này, này sẽ là Pháp thanh tịnh này rất là diệu minh vì là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì nếu mà chúng ta tu tập vào cái chỗ mà tán thán thanh tịnh này, tức là luôn luôn chúng ta không trú trên tất cả các pháp tướng. Ở trong thường thì chúng ta vẫn trú trên tất cả các pháp tướng. Vì chúng ta còn trú trên tất cả các pháp tướng á, cho nên tâm của chúng ta không có yên hẹn. Không có bát nhã ba la mật lịch,
tức là không có cái chỗ diệu minh này. Cái chỗ diệu minh nó nhận ra được cái chỗ bản thể vô sở hữu. Khi mà nói là sở dĩ cái tầm tâm là bởi vì diệu minh, mà diệu minh tức là nhận ra được cái bản thể vô sở hữu của nó, cái bản thể gọi là cái bản thể vô sở, cái bản tâm vô sở tu. Cho nên nhận nó không có tiếp tu và nó không có cái chỗ nào để dính mắc, không có cái đầu mối, không có chung cuộc, thì cái chỗ tột cùng của nó không có chỗ, không có đầu mối, không có chung cuộc, không có chỗ tối biểu, không có chỗ ức tưởng, thì cái đó mới gọi là rốt ráo thanh tịnh. Cho nên cái câu mở đầu mà một chút tôi đã nghe khi mà vào Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật đó, mà khi tôi đã giảng về cái lục chủng thành tựu, tức là tính văn thờ chủ xứ chúng, tính là vô tính, tính mà gọi là cái niềm tin mà vững chắc nhất, đó là tín vô tín. Cái niềm tin mà gọi là coi như là rốt ráo nhất đó, đó là tín vô tín. Cái nghe mà nghe rốt ráo nhất đó là văn vô vàng. Cái thời